Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 26 tháng 11 năm 2010, gồm có những ý kiến đóng góp cho bản đúc kết của Ban Thư ký Đại hội. Tiếp theo là bản đúc kết thuyết trình và thảo luận của Ban Thư ký Đại hội, phần thứ nhất, với chủ đề Giáo hội, mầu nhiệm, hiệp thông sứ vụ. Tiếp tục chương trình là bản đúc kết thuyết trình và thảo luận của Ban Thư ký Đại hội, phần 2, với những đề nghị. Và sau cùng là sứ điệp của Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010 do Đức Cha Phụ Tá, Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Phêrô Nguyễn Văn Khảm công bố. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn nghe những ý kiến đóng góp cho bản đúc kết của Ban Thư ký Đại hội.
Con là Linh Mục Phạm Ngọc Quang ở Giáo phận Kon Tum. Con có ý kiến về cái giáo hội là một gia đình, có lẽ là sửa lại là như một cái hình ảnh gia đình. Vì cái hình ảnh gia đình bây giờ ở trong cái xã hội mới nó méo mó, nó không còn là một cái gia đình truyền thống nữa. Mà giáo hội thì là duy nhất thánh thiện, chứ không có ly dị, ly thân, rồi con cái nữa. Cho nên là xin đề nghị sửa ở trong đó như một gia đình.
Vâng, xin cảm ơn.
Kính thưa đại hội, cái thứ nhất là chúng tôi có cảm tưởng rằng cái đại hội của dân Chúa ở đây mấy ngày nay họp trên một đất nước Việt Nam, nhưng mà rất ít chuyện của quê hương mình được nhắc đến. Chúng ta đang ở trong một cái đất nước đang có những đòi hỏi nhiều vấn đề mà chúng ta không nhắc đến. Ở giáo hội chúng ta đang có những chia rẽ, đang có những phân cách. Chúng thật mà nhận điều này, thế nhưng mà chúng không nhận đến điều này. Do nên chúng tôi đề nghị rằng đại hội nên để cho một cái website trong vòng 6 tháng chẳng hạn, để dân Chúa ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài có thể góp ý một cách xây dựng và lịch sự cho giáo hội. Chúng tôi xin hết lời.
Vâng, xin cảm ơn. Ban thư ký sẽ ghi nhận tất cả. Xin bên này, tại bên này ghi giơ tay trước.
Chúng con xin thêm ý kiến là trong khi thảo luận có nhắc tới cái vấn đề là tạo sự hòa đồng, thông cảm giữa giáo sĩ và giáo dân.
Vâng.
Và cái thứ hai là khơi dậy cái sức sống và tiềm năng của giáo dân, 6,5 triệu giáo dân đang có nơi thầm lặng để có sự hợp tác và làm việc tích cực hơn.
Vâng, xin cảm ơn. Chúng tôi sẽ cố gắng để nhấn mạnh hơn về vai trò của anh chị em giáo dân.
Chúng con xin đại hội bổ sung hai ý kiến mà chúng con đã phát biểu. Thứ nhất là Hội đồng Giám mục Việt Nam, đặc biệt là Ủy ban Công lý Hòa bình, trong khi lên tiếng bảo vệ sự sống của con người, đặc biệt là các thai nhi, nên bổ sung một ý nữa cũng rất quan trọng, đó là lên tiếng về việc bảo vệ môi sinh, môi trường sống hiện nay đang bị tàn phá rất là nặng nề trên đất nước Việt Nam của chúng ta.
Vâng.
Vấn đề thứ hai, chúng con cũng xin bổ sung đặc biệt về Ủy ban Đời sống Thánh hiến, đó là cố gắng tạo điều kiện để nâng tầm hơn nữa của Liên hiệp về trên thượng cấp Việt Nam, giúp cho Liên hiệp này hoạt động một cách mạnh mẽ hơn và xứng với vai trò của Liên hiệp này đối với các dòng tu tại Việt Nam. Chúng con xin cảm ơn.
Trong đề nghị với Ủy ban Giáo dân, trong cái đề xuất là chỉ có mời cộng đoàn tham gia vào các sinh hoạt đoàn thể giáo xứ. Điều này nó không rõ nét vì không nêu được cái vai trò tông đồ của người giáo dân, cái sự vai trò này không được quan tâm đúng mức. Do đó tôi đề nghị là trong phần này xin Ban Giáo dân Hội đồng Giám mục Việt Nam quan tâm chuẩn hóa và giới thiệu hoạt động các đoàn thể công giáo tiếng Anh, vì qua đoàn thể này sẽ giúp cho người giáo dân trưởng thành và họ có thể hiểu và cộng tác với giáo hội, cũng như giúp chuyển hóa những cái thông báo của giáo hội đến người giáo dân tốt hơn.
Tôi xin có ý kiến về Caritas, mặc dù hôm qua thì đã được chỉ định, nhưng rồi không được đọc, thành thử hôm nay nhân tiện này tôi xin trình bày về Caritas một chút. Trước hết là có ý kiến xin thiết lập mạng lưới Caritas giáo Phật, gồm các giáo xứ và các cơ sở làm việc bác ái trong giáo Phật. Và Caritas giáo Phật có trách nhiệm hỗ trợ phần huấn luyện thiêng liêng và chuyên môn cho các thành viên. Kiến thứ hai là ở cấp giáo xứ, các Caritas cần tổ chức ban quản trị, ban điều hành, ban giám sát và kiểm tra về tài chính ở các cấp, tổ chức họp định kỳ, đánh giá rút kinh nghiệm và điều chỉnh. Mời gọi đóng góp cá nhân, gia đình, tổ chức cho quỹ bác ái xã hội như một bổn phận của Kitô hữu. Cần nâng đỡ sự quan tâm, cần có sự quan tâm nâng đỡ hơn nữa của các vị chủ chăn, đặc biệt là các giáo xứ.
Con xin phép được thêm cái phần 15, Ủy ban bác ái xã hội. Chúng ta cần thêm những kế hoạch giúp đỡ những người nghèo, đặc biệt là những người vùng sâu, vùng xa.
Vâng, xin cảm ơn.
Vâng, thì có ý kiến là để sống ba kiều kích, mầu nhiệm hiệp thông vận và sứ vụ hội thánh nên người giáo dân, thì con thấy rằng rất cần đến mẫu gương của người mục tử. Nếu người mục tử sống khiêm nhường như Đức Mẹ, sống bác ái phục vụ như Đức Mẹ, sống khó nghèo như Đức Mẹ, sống tinh thần phục vụ như Đức Mẹ, và sống không rời xa Đức Kitô, nhất là Đức Kitô thánh thể như Đức Mẹ, qua các cái mầu nhiệm vui của mầu nhiệm ân côi vui, con xin được là kêu gọi các thành phần giáo dân cầu nguyện nhiều cho các mục tử.
Xin chị giới trẻ kia ở dưới khu hàng thứ ba đó. Vâng,
con xin lên tiếng mạnh mẽ với người nghèo và người bất hạnh. Thứ nhất là họ được quyền bình đẳng tự do trong tôn giáo cho tất cả những người nghèo và người bất hạnh trên quê hương Việt Nam. Thứ hai là nơi thờ phượng, xây dựng nơi thờ phượng cho tất cả những người nghèo và người bất hạnh, và cũng có được quyền tự do thực sự. Thứ ba là con xin Hàng Giáo hội Việt Nam cũng như Giáo hội Hải ngoại quan tâm kịp thời và can đảm lên tiếng mạnh mẽ cụ thể cho những bất hạnh của người nghèo và cũng là người bất hạnh. Con xin là Giáo hội Việt Nam cũng như Giáo hội Hải ngoại hãy lên tiếng mạnh mẽ và kịp thời đến với tất cả những lương dân và cả hàng giáo sĩ bị bắt hại hiện nay.
Xin hàng thứ hai. Vâng, xin anh vâng, xin cho Hoàng thì phải, nếu em không nhầm. Vâng,
con kính xin được Hội đồng Giám mục Việt Nam can thiệp
xin,
cho các...
Xin theo một người thôi, xin cho Hoàng. Xin cho Hoàng ở dưới. Vâng, hàng thứ hai. Vâng,
con xin thêm vào cụm từ đồng trách nhiệm của mọi thành phần dân Chúa trong công việc chung của giáo hội, cách riêng của quý anh chị em giáo dân, hiểu theo nghĩa là mỗi người làm tốt công việc của mình. Xin hết.
Vâng, xin cảm ơn.
Kính thưa, con xin thêm ý của tổ chúng con họp bàn ngày hôm qua và đề xuất xin lập quỹ truyền giáo tại giáo xứ và giáo phận.
Vâng, tất cả những ý kiến của các ban chúng con sẽ làm việc lại và sẽ cố gắng đúc kết. Và chúng con nghĩ rằng chúng con sẽ cố gắng làm tất cả những chuyện đó. Xin ở cuối cùng, xin có một sơ nào đó đang giơ tay kìa, xin lại.
Con xin thay đổi cụm từ thiếu nữ lầm lỡ bằng cụm từ thiếu nữ bị bỏ rơi.
Vâng, xin cảm ơn sơ. Xin trên cùng này. Xin cho thầy.
Ở trong bản đề cương nó có nói là thiết lập lại thiếu nhi thánh thể trong toàn quốc, thì con thấy hiện nay nhiều nơi đã bắt đầu thiết lập lại, nhưng lấy lại những chương trình viết trước đây hơn nửa thế kỷ, cho nên con muốn nói thêm một cụm từ nữa là thiết lập lại thiếu nhi thánh thể trên toàn quốc với một chương trình cập nhật. Và hiện nay đã có một nhóm đã làm một cái cập nhật đó như là một khởi đầu để cho tất cả các địa phận họp lại để suy tư tiếp.
Xin cảm ơn cha.
Thưa cha, có cái ý kiến là nên phát triển các hội đoàn phong trào công giáo tiến hành trên toàn quốc trong tất cả các giáo phận.
Con xin hội đồng giám mục đặt vấn đề tái phúc âm hóa cho Việt Nam, tái phúc âm hóa cho giáo hội Việt Nam để có sức sống cho tương lai.
Vâng, xin cảm ơn.
Để một vụ truyền thông lời Chúa đạt hiệu quả đúng mực, con xin đề nghị cần đưa bộ môn truyền thông vào các chương trình giáo dục do giáo hội phụ trách như đào tạo chủ sinh, tu sĩ, giáo lý viên, dĩ nhiên cần đào tạo các chuyên viên đặc trách về truyền thông của giáo hội, cần tổ chức lại hệ thống và quy trình cung cấp thông tin trong giáo hội, chuẩn hóa các văn phòng truyền thông tại các cấp giáo phận cũng như toàn quốc, cần lập kế hoạch truyền thông ngắn hạn và dài hạn, đối nội và đối ngoại phục vụ cho công tác mục vụ và giáo huấn.
Vâng, xin cảm ơn. Xin chào. Và đây là có lẽ là người cuối cùng sẽ phát biểu, bởi vì thời gian của chúng ta không có. Xin hội đồng chấp nhận sự hy sinh dâng lên cho Thiên Chúa, và chắc chắn Chúa sẽ ban phúc lành cho chúng ta.
Con xin góp ý một cái điểm cần thiết là phải nhấn mạnh và chú trọng đến cái vai trò ngôn sứ, tư tế và vấn đề của giáo hội mình. Kiểu như khi chúng ta ham nhiều công việc khác mà cái công việc chính nhất mà chúng ta không nhận mạnh.
Vâng, con xin cảm ơn. Chính vì vậy mà phần lý thuyết, tức là phần thần học, suy tư thần học sẽ là những nền tảng cho tất cả những hoạt động của chúng ta, chứ không phải chúng ta chỉ rơi vào cách là một như cái máy hoạt động mà như là một cái gọi là chủ nghĩa hoạt động mà thôi. Giờ đây con xin trao lại cho tổ chức.
Kính thưa quý đại biểu, không những là đã góp ý trong các cuộc thảo luận nhóm, nhưng khi nghe trình bày bản đúc kết, có rất nhiều đại biểu còn muốn bổ sung điều này điều khác. Cái điều đó diễn tả cái tấm lòng tha thiết của chúng ta đối với tiền đồ của Hội Thánh, và đồng thời tất cả chúng ta đều mong muốn góp phần với nhau xây dựng Hội Thánh thật tốt đẹp. Điều đó hết sức vui mừng.
Tiếp theo đây là bản đúc kết thuyết trình và thảo luận của Ban Thư ký Đại hội, phần thứ nhất với chủ đề Giáo hội, Mầu nhiệm, Hiệp thông, Sứ vụ, do cha Giuse Nguyễn Văn An, dòng Don Bosco trình bày.
Kính thưa quý Đức Cha và toàn thể đại hội, bản đúc kết thuyết trình và thảo luận. Thánh Thần thúc đẩy giáo hội tại Việt Nam ca vang: Chúa Kitô là ánh sáng muôn dân. Ánh sáng đó cách này cách khác phản chiếu trên dung nhan giáo hội Việt Nam. Cũng chính Thánh Thần quy tụ chúng ta trong đại hội này để nhìn về cội nguồn cho biết mình là ai, nhìn quanh mình để thấy những người bạn của Chúa Kitô nhưng chưa được phúc nhận biết Ngài rõ ràng, và nhìn tới trời mới đất mới Chúa muốn ban tặng cho dân tộc Việt Nam và nhân loại. Mầu nhiệm giáo hội. Giáo hội tại Việt Nam đã và đang nỗ lực làm sáng tỏ bản chất của mình như là nhiệm thể Chúa Kitô, đền thờ Chúa Thánh Thần, mang cả hai yếu tố nhân loại và thần linh. Với chiều kích thần nhân, giáo hội không phải là nối dài mầu nhiệm nhập thể của Đức Giêsu, mà là nối dài mầu nhiệm Chúa Kitô được sức dầu Thánh Thần. Thật vậy, Thánh Thần chính là linh hồn của giáo hội, là sức sống lưu chuyển nơi nhiệm thể có Chúa Kitô là đầu và giáo hội là thân mình. Qua lịch sử phức tạp của con người, Thánh Thần vẫn luôn năng động dẫn dắt giáo hội nhờ các đoàn sủng đa dạng để đi tới tầm vóc viên mãn của nước Thiên Chúa. Giáo hội là cộng đoàn được yêu thương và thánh hiến để ngày càng trở thành hiền thê tinh tuyền của Chúa Kitô và gia đình của Thiên Chúa. Trong khi đồng hành với lịch sử con người, giáo hội tại Việt Nam cần xác tín mình là dân Thiên Chúa, một cộng đoàn bình đẳng vì có cùng một địa vị con cái Thiên Chúa, có Chúa Kitô là thủ lãnh, có luật mới là yêu thương, có cứu cánh là nước Thiên Chúa và Thánh Thần là nguyên lý sinh động. Các tín hữu Việt Nam cần ý thức sâu xa hơn giáo hội là một gia đình. Ý thức này sẽ mang đến một sự gần gũi và dễ cảm nhận hơn cho dân Chúa về mầu nhiệm giáo hội, đồng thời mở ra những chân trời mục vụ mới cho gia đình. Giác tín này thúc bách các thành phần dân Chúa thay đổi tư duy, cơ cấu tổ chức và trọng tâm hoạt động. Vì Thiên Chúa là trên hết, nên việc gặp gỡ và hiệp thông với Thiên Chúa phải là mối quan tâm hàng đầu của mọi thành phần trong giáo hội. Chúa Kitô là điểm quy chiếu của đời sống giáo hội, nên tất cả dân Chúa phải thiết tha với lời Chúa, sống bí tích thánh thể, hoán cải qua bí tích hòa giải, tôn sùng Đức Maria qua kinh nguyện và các việc đạo đức. Cho dù có những cách biểu lộ theo những hình thức khác nhau, tất cả đều nhằm giúp mỗi người trở thành một người biết lắng nghe, cầu nguyện, vâng phục ý Chúa. Nhờ đó, các thành phần của giáo hội tránh được khuynh hướng tục hóa. Giáo hội luôn phải nỗ lực vươn lên sự thánh thiện, chịu đựng và kiên nhẫn trong đức ái đối với mọi người. Trong mầu nhiệm giáo hội, triều kích thần nhân bao gồm cả yếu tố văn hóa. Vì thế, giáo hội Việt Nam hội nhập tin mừng vào văn hóa dân tộc để ánh sáng đức tin soi chiếu mọi lãnh vực của cuộc sống. Trên tất cả, hội nhập văn hóa phải được hiểu là hội nhập tình thương của Thiên Chúa vào xã hội. Mầu nhiệm giáo hội hiệp thông. Mầu nhiệm giáo hội đặt nền trên mầu nhiệm hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi. Giáo hội được sinh ra bởi tình yêu Ba Ngôi, sống trong, sống nhờ và sống cho tình yêu ấy. Trong Thánh Thần, chúng ta nên một với Chúa Kitô và nhờ Người chúng ta được nên một với Thiên Chúa Cha. Từ đó, nên một với nhau làm thành giáo hội. Sự hiệp thông hữu hình trong giáo lý các tông đồ, trong bí tích và phẩm trật là dấu chỉ và khí cụ của sự hiệp thông vô hình với Thiên Chúa. Theo giáo lý truyền thống, hiệp thông là thông phần cùng một thần khí, thông phần các thực tại thánh và hiệp thông các thánh. Giáo hội hiệp thông ấy hiện diện cách trọn vẹn trong mỗi giáo hội địa phương mà cộng đoàn phụng vụ quy tụ quanh giám mục, trở thành dấu chỉ và cầu nối của giáo hội phổ quát. Giáo hội phổ quát sinh ra giáo hội địa phương và hiện hữu trong đó. Các giáo hội địa phương hiện hữu trong và bởi giáo hội phổ quát. Sự hiệp thông của giáo hội vừa là ân sủng của Thiên Chúa, vừa là trách nhiệm của mỗi Kitô hữu. Như thế, mầu nhiệm hiệp thông mở ra những chân trời mới trong đời sống và sứ vụ của giáo hội. Trong sự hiệp thông ấy, những yếu tố duy nhất và đa dạng, hòa điệu và tương phản, cũng như tính năng động rồi và chưa, luôn đi chung với nhau. Khi hiệp thông trong giáo hội, mọi Kitô hữu chia sẻ và tham gia cùng một sứ vụ của Chúa Kitô. Như vậy, mỗi môn đệ của Người đều có quyền lợi và trách nhiệm trong một giáo hội hiệp thông và tham gia vì sứ vụ. Mầu nhiệm giáo hội sứ vụ. Sứ vụ loan báo tin mừng là bản chất của giáo hội. Mọi tín hữu phải thi hành sứ vụ duy nhất và toàn diện mà Chúa Giêsu đã trao cho toàn giáo hội. Vì thế, sứ vụ ấy mang tính cộng đoàn. Theo ơn gọi riêng của mình, mọi tín hữu đều phải dấn thân làm cho mọi thực tại nhân sinh được soi sáng và thấm nhuần tin mừng cứu độ. Thi hành sứ vụ là chia sẻ niềm vui tin mừng mà người tín hữu nhận được như một tặng phẩm quý giá nhất. Giáo hội phải thực thi sứ vụ yêu thương cho đến cùng như Đức Giêsu. Sứ vụ ấy trên hết là một thần nghiệm mang tính đối thần, trong khi phục vụ sự sống và phát triển con người toàn diện, từ thể lý đến tâm linh, từ văn hóa đến đức tin, từ chính trị đến luân lý. Giáo hội Việt Nam phải thi hành sứ vụ với một cung cách Việt Nam, một cung cách hợp với văn hóa và tâm hồn Việt Nam. Lịch sử giáo hội Việt Nam cho thấy các tín hữu luôn nỗ lực phục vụ quê hương đất nước, dù nhiều lần bị hiểu lầm và bách hại. Điều ấy làm cho chúng ta cần quan tâm hơn đến cung cách phục vụ. Đồng thời, trước hiện trạng của quê hương hôm nay, giáo hội Việt Nam phải can đảm hơn nữa trong sứ vụ để dấn thân tích cực cho công bằng, tình liên đới, sự bình đẳng và tự do tôn giáo. Tất cả mọi người dân Việt đều phải tôn trọng luật pháp cũng như có bổn phận xây dựng quê hương. Nhưng mọi thành phần trong giáo hội, cách riêng là giáo dân, phải thể hiện chức năng tiên tri bằng tiếng nói chân thật và có trách nhiệm. Trong sứ vụ loan báo tin mừng, việc giáo dục lương tâm cho mọi người là hết sức cần thiết. Khi đã có một lương tâm chân chính, họ thoát khỏi chủ nghĩa tương đối luân lý và khám phá ơn gọi sâu xa của mình như một con người. Họ sẽ đón nhận đức tin không phải như một tập tục cha truyền con nối, nhưng bằng một hành vi nhân linh và đạt được sự tự do tôn giáo tròn đầy. Hơn nữa, họ còn thấy rằng quyết định sống tốt một cách can đảm sẽ là một thông điệp mời gọi người khác cũng quyết định sống tốt. Trong bối cảnh truyền giáo tại Việt Nam hôm nay, việc đào tạo lương tâm trở nên cần thiết và khẩn thiết hơn bao giờ hết. Khi thi hành sứ vụ với những dấu chỉ thời đại mới, giáo hội tại Việt Nam không ngừng thực hiện của công cuộc đối thoại với con người thời đại, với các trào lưu tư tưởng, với khoa học kỹ thuật, với các nền văn hóa, với các tôn giáo và với những anh chị em vô thần. Cuộc đối thoại này phải là cuộc đối thoại từ trái tim đến trái tim, nhằm xây dựng sự thông cảm và chấp nhận nhau. Đó cũng là cuộc đối thoại phục vụ ơn cứu độ.
Tiếp theo đây là bản đúc kết thuyết trình và thảo luận của Ban Thư ký Đại hội phần 2 với những đề nghị. Cũng do cha Giuse Nguyễn Văn Am, dòng Don Bosco trình bày.
Những đề nghị. Thứ nhất, cho Hội đồng Giám mục tổ chức Đại hội Dân Chúa 3 hoặc 5 năm một lần, cần một diễn đàn trên mạng và một phát ngôn viên chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Giáo hội Việt Nam cần lên tiếng mạnh mẽ hơn trước những hành vi chống lại sự sống. Chọn một số đề nghị ưu tiên của Đại hội để thực hiện và có tổng kết sau 5 năm. Thứ hai, cho Ủy ban Giáo lý Đức tin thống nhất chương trình giáo lý chung, thành lập tiểu ban đối thoại liên tôn, quan tâm hỗ trợ giáo lý viên, chú trọng hơn nữa giáo lý trước và sau hôn phối. Trong chương trình đào tạo nhân sự, đặc biệt giáo lý viên, cần phải nhấn mạnh hơn về việc đọc, hiểu và sống lời Chúa. Thứ ba, cho Ủy ban Kinh Thánh, nên có chương trình học hỏi, sống và phổ biến lời Chúa cho mọi thành phần. Lời Chúa cần được đưa vào kinh tối gia đình. Thứ bốn, Ủy ban Linh mục Chủng sinh, trong bài giảng thánh lễ, các linh mục nên bám sát lời Chúa, quán quan tâm hơn đến nội dung cũng như phương cách truyền đạt. Chia sẻ nhân sự, nhất là các linh mục, để sự liên đới giữa các giáo phận nên tốt đẹp hơn, huấn luyện các chủng sinh có khả năng thích nghi với những môi trường mục vụ đa dạng. Cần có chương trình giúp các linh mục về cách quản trị giáo xứ. Cần quan tâm để mức sống của các linh mục tương đối đồng đều. Trong chương trình huấn luyện chủng sinh, nên đặt quan tâm hơn về giáo dục nhân bản và đời sống nội tâm. Tạo mối tương quan chặt chẽ giữa gia đình, chủng viện, giáo xứ và giáo phận, đồng thời quan tâm giới thiệu các dòng tu. Đề nghị tái lập tiểu chủng viện. Thứ năm, cho ủy ban phụng vụ. Trước tiên, mọi người cần được chính các linh mục hướng dẫn để hiểu, cử hành và sống các bí tích, cách riêng bí tích hòa giải và thánh thể. Cần quan tâm đến ngôn ngữ phụng vụ cho hợp với cộng đoàn tham dự. Cần phát huy lòng tôn sùng thánh thể. Cần thống nhất các bản văn phụng vụ. Cần nghiên cứu để những nghi thức trong thánh lễ hôn phối và an táng mang tính cách dân tộc hơn mà vẫn bảo tồn được ý nghĩa phụng vụ Kitô giáo. Thứ sáu, cho ủy ban thánh nhạc. Thánh nhạc trong phụng vụ cần phải khởi hứng từ kinh thánh, đặt nền trên thần học. Cần có những chương trình đào tạo những người phục vụ trong lãnh vực thánh nhạc. Thứ bảy, cho ủy ban gia đình. Cần phát huy và canh tân kinh nguyện gia đình, cách riêng kinh mân côi. Lập văn phòng tư vấn về hôn nhân và gia đình. Khích lệ các gia đình tích cực tham gia hoạt động tông đồ. Nên đặt viễn tượng gia đình như yếu tố then chốt cho những kế hoạch và chương trình mục vụ. Thứ tám, ủy ban văn hóa. Cần có một chương trình đào tạo chuyên viên về hội nhập văn hóa. Cần có cẩm nang hướng dẫn hội nhập văn hóa. Thiết lập tiểu ban đặc trách giới văn nghệ sĩ công giáo. Thứ chín, cho ủy ban di dân. Mở rộng quan hệ trong tình liên đới giữa anh chị em tín hữu trong nước và ngoài nước qua những thông tin, những tổ chức hỗ trợ và những hội họp trao đổi. Cần có đường hướng và chương trình thống nhất trong mục vụ di dân. Có chương trình mục vụ cho từng nhóm nhỏ. Cần có một cuốn cẩm nang chung về mục vụ di dân. Lập văn phòng thường trực lo về di dân tại những nơi cần thiết. Thứ 10, cho ủy ban giáo dân. Cần có quy chế chung trong việc tổ chức giáo phận, giáo xứ, tổ chức các khóa thần học giáo dân, khuyến khích mọi người tham gia các hội đoàn trong giáo xứ, tôn trọng tiếng nói và đề cao sự tham gia của phụ nữ trong các sinh hoạt của giáo xứ. Quan tâm huấn luyện nhóm lễ sinh bắt đầu từ gia đình đến giáo xứ như một kinh nghiệm về tiểu chủng viện. Tái lập phong trào thiếu nhi thánh thể toàn quốc. Thứ 11, cho ủy ban loan báo tin mừng. Giúp các vùng xa có linh mục biết tiếng dân tộc ít người. Cần có một ủy ban đặc trách việc truyền giáo cho dân tộc ít người. Cần đào tạo những nhà truyền giáo thích hợp. Cần có một tiểu ban hành hương du lịch thuộc ủy ban loan báo tin mừng, nên lưu tâm đến việc truyền giáo qua việc hành hương và du lịch văn hóa tâm linh. Phải có đường hướng và kế hoạch xuyên suốt. Thứ 12, cho ủy ban đời sống thánh hiến. Các dòng tu cần phối hợp hoạt động tông đồ theo định hướng mục vụ của giáo hội địa phương. Thứ 13, cho ủy ban giáo dục. quan tâm đến nền giáo dục đại chúng về lương tâm luân lý, nhân bản, văn hóa đối thoại và cảm thức về giáo hội. Việc nuôi dạy trẻ phải được nhìn trong ánh sáng mục vụ dành cho các em nhỏ ngay từ tuổi ấu thơ. Lập phòng đọc sách cho các học sinh. Tìm phương thế mở trường tư thục công giáo. Lập lưu xá cho học sinh sinh viên. Lập quỹ khuyến học. Mở lớp học thêm ở giáo xứ. Mở lớp huấn nghệ ở miền quê. Hỗ trợ các giáo chức công giáo về nhân bản và đức tin. 14. Cho Ủy ban Công lý Hòa Bình. Cần có những đường hướng mục vụ thích hợp khi có những vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai. Cần có những chuyên viên luật pháp để giúp cho đồng bào công giáo hiểu được quyền lợi và bổn phận của mình. Phải lên tiếng bảo vệ nhân quyền, đặc biệt quyền sống của thai nhi. 15. Ủy ban bác ái xã hội. Cần có tuyên úy cho giới y tế công giáo. Cần có mục vụ cho các tù nhân. Cần giúp đỡ các thiếu nữ lầm lỡ. 16. Ủy ban giới trẻ. Cần có ủy ban mục vụ giới trẻ trong các giáo phận, lập chương trình huấn luyện những nhóm linh hoạt viên nòng cốt, tạo những trung tâm sinh hoạt trẻ với những sân chơi giáo lý và giao lưu, nghiên cứu những hình thức phụng vụ thích hợp cho giới trẻ. 17. Cho ủy ban truyền thông. Phổ biến tin mừng và các sách báo tốt qua các phương tiện truyền thông. Lập phần mềm quản lý giáo xứ cho toàn quốc. Kính thưa quý đức cha và đại hội, đó là bản đúc kết của nhóm chúng con. Xin chân thành cảm ơn.
Kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn nghe sứ điệp của Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010 do Đức cha Phụ tá Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh Phêrô Nguyễn Văn Khảm công bố.
Kính thưa quý đức cha và quý đại biểu, sứ điệp không phải là bản đúc kết ý kiến, mà sứ điệp chỉ là muốn nhắc lại một vài nét chính, một số hướng đi chính, đồng thời những tâm tư, nguyện vọng có tính cách điểm nhấn ở trong đại hội của chúng ta thôi. Xin được đọc cái bản sứ điệp này. Sứ điệp của Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010. Trong năm thánh 2010, nhân kỷ niệm 350 năm thiết lập hai địa phận tông tòa đầu tiên và 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã triệu tập Đại hội Dân Chúa từ ngày 21 đến 25 tháng 11 năm 2010 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội quy tụ 300 đại biểu linh mục, tu sĩ, giáo dân thuộc 26 giáo phận và các dòng tu trên cả nước. Đại hội hân hạnh đón tiếp các vị đại diện đến từ các giáo hội Canada, Đài Loan, Malaysia, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp và đại diện các cộng đoàn công giáo Việt Nam hải ngoại. Từ khắp mọi miền đất nước quy tụ về đây như anh chị em dưới một mái nhà. Chúng tôi cảm nhận đây chính là thời điểm của ân sủng và kinh nghiệm quý báu Chúa ban cho Hội Thánh Việt Nam. Xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân cao quý này. Đồng thời, ý thức rằng trong suốt thời gian đại hội, anh chị em tín hữu Công giáo tại Việt Nam cũng như hải ngoại luôn đồng hành với chúng tôi trong lời cầu nguyện và qua những ý kiến gửi đến đại hội. Xin gửi đến mọi người lời cảm ơn chân thành nhất. Đại hội Dân Chúa được khai mạc trọng thể vào ngày lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ 21 tháng 11 năm 2010 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn, với sự tham dự đông đảo của anh chị em tín hữu. Cử hành lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ để khai mạc đại hội giúp chúng tôi sát tín hơn vào sứ mạng của hội thánh. Chúa Kitô đã thiết lập nước Thiên Chúa là vương quốc của sự thật và sự sống, vương quốc thánh thiện và toàn phúc, vương quốc công chính, yêu thương và an bình. Hội thánh Chúa Kitô có mặt trong lịch sử nhân loại với sứ mạng loan báo tin mừng nước Thiên Chúa trong quyền năng của Thánh Thần. Cũng thế, Hội thánh Chúa Kitô tại Việt Nam có sứ mạng loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, tiếp nối sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô, góp phần kiến tạo nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương trên quê hương đất nước này. Sứ mạng đó đòi hỏi hội thánh phải canh tân đổi mới không ngừng để thực sự là hội thánh Chúa Kitô giữa lòng quê hương Việt Nam. Chúng tôi xác tín rằng hội thánh Việt Nam không phát xuất từ sáng kiến và nỗ lực của con người, nhưng hoàn toàn phát xuất từ Thiên Chúa, sống nhờ Ngài và hướng tới Ngài. Vì thế, trong mọi hoàn cảnh, điều quan trọng nhất vẫn là củng cố, canh tân, đào sâu mối hiệp thông của mỗi người tín hữu, cũng như của mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa và cử hành Thánh Thể. Cử hành Thánh Thể phải thực sự trở thành tâm điểm trong đời sống Hội Thánh Việt Nam. Để được như thế, cử hành Thánh Thể cần được nối dài bằng cầu nguyện và suy niệm lời Chúa, đào sâu chân lý đức tin. Lời Chúa phải chiếm vị trí trung tâm trong đời sống người Công giáo Việt Nam. Ước mong rằng, trong những năm sắp tới, Hội Thánh Việt Nam sẽ đẩy mạnh việc phổ biến và học hỏi lời Chúa bằng những phương thế khác nhau, để lời Chúa thực sự trở thành của ăn nuôi dưỡng tâm hồn, kim chỉ nam và ánh sáng soi dẫn mọi quyết định và chọn lựa của các tín hữu. Đại hội cũng xác tín rằng, để thực sự là hội thánh của Chúa Kitô nhập thể và nhập thế, Hội Thánh Việt Nam phải nhập thể vào văn hóa và lịch sử của dân tộc mình. Trong hơn 4 thế kỷ hiện diện tại Việt Nam, Hội Thánh đã góp phần không nhỏ vào đời sống và sự phát triển của đất nước. Chính những người Công giáo đầu tiên đã tạo ra chữ Quốc ngữ mà mọi người Việt Nam hiện đang sử dụng. Các trường Công giáo đã đào tạo biết bao nhân tài cho đất nước. Cũng chính người Công giáo đã đem những giá trị nhân văn thấm vào đời sống xã hội, như tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, sự bình đẳng, tình bác ái, phục vụ, hy sinh. Tiếp nối công trình của cha ông, Hội Thánh ngày nay cũng phải dấn thân vào việc xây dựng đất nước về mọi mặt, văn hóa xã hội cũng như kinh tế chính trị, vì ý thức rằng yêu Tổ quốc, yêu đồng bào đối với người Công giáo không những là một tình cảm tự nhiên phải có, mà còn là một đòi hỏi của Phúc Âm. Khi dấn thân xây dựng xã hội trần thế, Hội Thánh không hề muốn thay thế chính quyền, nhưng chỉ mong rằng trong tinh thần đối thoại và hợp tác tôn trọng lẫn nhau, Hội Thánh có thể góp phần mình vào đời sống của đất nước nhằm phục vụ tất cả mọi người dân. Đó cũng là lời chứng cho mọi người thấy vẻ đẹp đích thực của tin mừng, như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắn nhủ tất cả chúng ta, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Bằng đời sống xây nền trên đức ái, sự liêm chính, việc quý trọng công ích, anh chị em phải chứng tỏ rằng người công giáo tốt cũng là người công dân tốt. Hội Thánh Việt Nam còn phải canh tân chính mình qua nỗ lực xây dựng Hội Thánh như một gia đình, trong đó mọi người hiệp thông với nhau như anh chị em một nhà, bình đẳng với nhau trên nền tảng ơn gọi làm người và làm con Chúa, chia sẻ cùng một sứ mạng và trách nhiệm, dù được thể hiện trong những bậc sống và nhiệm vụ khác nhau. Sự hiệp thông này vừa là đòi hỏi, vừa là lời chứng cần thiết mà Hội Thánh phải bày tỏ trước mặt mọi người, như Chúa Giêsu đã thiết tha cầu nguyện: xin cho họ nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con. Trong những ngày đại hội, chúng tôi cảm nghiệm được bầu khí hiệp thông huynh đệ này khi mọi thành phần dân Chúa sống chung với nhau như anh chị em trong một gia đình, cùng lắng nghe tiếng Chúa qua cầu nguyện, chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm và suy tư về Hội Thánh qua các bài thuyết trình, tham luận và hội thảo, với thao thức xây dựng Hội Thánh như lòng Chúa mong muốn. Sự hiện diện của đại diện các giáo hội chị em lại mở rộng hơn nữa chân trời hiệp thông trong Hội Thánh Chúa Kitô. Ước mong bầu khí huynh đệ này được trải rộng và thấm sâu vào đời sống Hội Thánh Việt Nam ở mọi cấp độ, trong mỗi giáo xứ, mỗi dòng tu, mỗi giáo phận. Để bày tỏ khuôn mặt Hội Thánh như một gia đình, đại hội kêu gọi mọi thành phần dân Chúa hợp tác chặt chẽ với nhau trong tình hiệp nhất yêu thương. Xin anh chị em giáo dân tích cực tham gia vào đời sống và sứ mạng của Hội Thánh bằng những khả năng chuyên môn Chúa ban cho mình. Chúng tôi tha thiết kêu gọi các gia đình công giáo hãy giữ vững và củng cố ơn gọi hôn nhân Kitô giáo, xây dựng gia đình thành Hội Thánh tại gia, cái nôi của sự sống, mái ấm của tình thương và ngôi trường đầu tiên đào tạo con người toàn diện. Chúng tôi bày tỏ mối quan tâm đặc biệt đối với các bạn trẻ. Xin các bạn nhiệt thành tham gia vào những sinh hoạt của Hội Thánh để đem sức sống và sự tươi trẻ cho đời sống Hội Thánh. Đại hội cũng ước mong các tu sĩ thực sự trở nên dấu chỉ và chứng nhân sống động của tình yêu vô điều kiện mà Thiên Chúa dành cho con người, nhất là những người bé mọn trong xã hội. Đại hội nhấn mạnh vai trò của các giám mục và linh mục trong Hội Thánh. Công cuộc canh tân Hội Thánh cần được bắt đầu từ hàng linh mục. Vì thế, chúng tôi tha thiết ước mong các giám mục và linh mục Việt Nam không chỉ là người quản trị giỏi, nhưng trước hết là người của Chúa và là những mục tử nhân lành, biết gắn bó với Chúa trong đời sống cầu nguyện, để có thể phục vụ cộng đoàn theo gương Thầy Chí Thánh, biết tôn trọng và phát huy vai trò người giáo dân trong tinh thần đối thoại và cộng tác. Để thi hành sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô trong hoàn cảnh ngày nay, Hội Thánh phải là chất xúc tác của nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương trên đất nước Việt Nam. Trong hai thập niên vừa qua, cùng với sự phát triển kinh tế, có nhiều điều đáng lo ngại cho tiền đồ của dân tộc. Nạn phá thai, lý dị, ma túy, mại dâm, sự gia tăng cách biệt giàu nghèo, tình trạng bất công, bóc lột, tham nhũng, tàn phá môi sinh. Tất cả đang có chiều hướng gia tăng và là những dấu hiệu cụ thể của nền văn hóa sự chết. Nếu tin mừng là men của tự do và tiến bộ, nguồn của tình huynh đệ, của khoan dung và hòa bình, thì hơn ai hết, người Công giáo Việt Nam có sứ mạng kiến tạo nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương trên đất nước này, đồng thời sẵn sàng đối thoại chân thành và cộng tác lành mạnh với mọi người thiện chí, không phân biệt tôn giáo hay chính kiến, nhằm phục vụ sự phát triển toàn diện của mọi người trong xã hội, nhất là những người nghèo khổ và bị bỏ rơi. Trong tinh thần đó, chúng tôi đề nghị chính quyền Việt Nam mở rộng cánh cửa cho các tôn giáo tham gia vào việc giáo dục, học đường và y tế cộng đồng, vì ích lợi của người dân và của cả dân tộc. Đối chiếu với sứ mạng cao cả đã lãnh nhận từ Chúa Giêsu, anh em phải là muối cho đời, ánh sáng cho trần gian. Chúng tôi nhìn nhận mình còn nhiều lỗi lầm thiếu sót, vì thế khiêm tốn xin Chúa và anh chị em trong cũng như ngoài Hội Thánh tha thứ cho. Hội Thánh cũng nhớ đến biết bao khổ đau, bất công, bách hại đã phải chịu trong suốt chiều dài lịch sử của mình, không phải để nuôi dưỡng oán thù, nhưng để tha thứ và cầu nguyện cho những người đã bách hại Hội Thánh. Theo gương Chúa Kitô là đấng đã hoàn tất công trình cứu chuộc trong sự khó nghèo và bị bách hại. Các thánh tử đạo Việt Nam vừa là gương mẫu, vừa là động lực thúc đẩy Hội Thánh thi hành sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô trên quê hương đất nước mình. Đại hội Dân Chúa Việt Nam kết thúc, nhưng lại mở ra cho những bước chân hy vọng. Niềm hy vọng được khơi nguồn và hoàn tất nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Tất cả những ý kiến của đại hội sẽ được đúc kết thành những đề nghị là chất liệu chính của văn kiện hậu đại hội, nhằm đưa ra những định hướng và kế hoạch mục vụ của Hội Thánh Việt Nam trong những năm sắp tới. Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến. Đây vừa là lời cầu xin, vừa diễn tả niềm khao khát và hy vọng của đại hội. Xin Chúa ngự đến trong tâm hồn mỗi người chúng con và biến đổi chúng con thành môn đệ đích thực của Chúa. Xin Chúa ngự đến trong mỗi gia đình Công giáo, để gia đình trở thành cộng đoàn thờ phượng Chúa, hiệp nhất, yêu thương nhau và cùng nhau làm chứng cho tin mừng nước trời. Xin Chúa ngự đến và hiệp nhất tất cả chúng con trong cùng một sứ mạng yêu thương và phục vụ, quyết tâm xây dựng nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương, để dung nhan Chúa bừng sáng trên quê hương Việt Nam chúng con. Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến. Xin cảm ơn quý đức cha và quý đại biểu đã dành cho chàng pháo tay đầy phấn khích. Sứ điệp này kết thúc bằng lời cầu nguyện ở trong sách Khải Huyền. Đó cũng là lời cầu nguyện dệt nên mùa vọng Maranatha, lạy Chúa Giêsu xin ngự đến. Mà khi chúng ta kết thúc đại hội này, trở về giáo phận của mình, trở về dòng tu, trở về nhà của mình, thì cũng là lúc chúng ta bước vào mùa vọng. Cho nên như một sự đáp ứng, xin mời quý đức cha và quý đại biểu cùng hát một bài rất quen trong mùa vọng, hình như là của Nguyễn Duy. Xin cho lòng chúng con
cứ rộng chờ mong Chúa đến.
Xin cho lòng chúng con luôn thân tình yêu mến.
Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ngưỡng ao một thế giới sương vui dàn dào, một thế giới không còn khổ đau, để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, nguồn ơn phúc cho con người, nguồn cứu rỗi cho mọi nơi.
Xin cho lòng chúng con như mang cỏ tựa đồng hơi ấm. Xin cho lòng chúng con luôn thấm nhuần mùa tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con yêu mến người, yêu suốt đời, thì biết sống mến yêu phụng vụ và tiếng hát đường này trời cao.
Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến ban ơn trời, nguồn hạnh phúc cho con người, nguồn cứu rỗi cho mọi nơi. Xin cảm ơn quý đại biểu.
Đây mùa
kéo cao tình hai sao xuân nhân sống đời chứng nhân. Trôi qua 50 năm hàn giáp phong Việt Nam luôn nêu gương sáng soi hướng đạo, niềm tin yêu mãi vươn cao. Xin dâng lời cảm tạ và tháo gương vươn xa, thêm tình yêu vẫn khơi hiền thông, đem yêu thương đến muôn cõi lòng, cùng nó xây đắp tương lai.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.